Xin thưa toàn thể đại chúng, Phật tử Diệu Âm Tình Hường có hỏi rằng nghe trên mạng nói rằng phúc đức ở trong công đức, ghi là phước đức. Phước đức là tiếng miền Nam, nhưng miền Bắc chúng ta dịch là phúc, phúc đức. Trong kia miền Nam dịch là gì? Phước, phước. À, miền Bắc dịch là phúc. Ví dụ như miền Nam gọi là trí huệ, trí huệ, trí huệ. Miền Bắc chúng ta là gì? Trí tuệ. Đấy. Miền Nam thì phước, phước đức. Đấy. Miền Bắc chúng ta thôi thì cứ học thì miền Bắc chúng ta cứ viết đúng về miền Bắc chúng ta đi, cho nó quen nhá. Thầy ngày xưa thầy đi học á, nói chung tiếng Bắc hay tiếng Nam đều là tiếng dân tộc Việt Nam chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta là người Bắc thì chữ viết và những cái danh từ chúng ta cũng nên thì đọc đúng với cái tiếng miền Bắc chúng ta cho nó quen. Ví dụ trong miền Nam các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, Phật tử họ dùng bằng văn phong miền Nam, họ viết cũng theo cái phát âm của các thầy ở trong miền Nam. Thì miền Bắc chúng ta đọc theo tiếng miền Bắc, viết cũng nên gì? Nên theo văn phong ở miền Bắc. Mà cái văn miền Bắc chúng ta chính là văn gì? Cái tiếng gì? Tiếng chuẩn của phổ thông. Vì thủ đô của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta đặt ở đâu? Đặt ở tại Hà Nội. Và tiếng Hà Nội, tiếng thủ đô là tiếng quốc ngữ chuẩn của một quốc gì? Một quốc gia. Vậy tại sao chúng ta cứ phải đi học cái này cái nọ cái kia để làm chệch đi cái gì? Cái chuẩn của một quốc gia. Người miền Bắc chúng ta cứ phiên âm đúng với từ miền Bắc. Ví dụ miền Bắc chúng ta là gì? Từ xưa đến nay các cụ đều phiên âm cái từ gì? Cúng gì? Cúng dường. Đấy, bây giờ một số các quý thầy Phật tử cứ thế cúng dường, cúng dường. Cúng dường là từ miền Nam, còn miền Bắc chúng ta là cúng gì? Cúng dường. Phúc đức là miền Bắc chúng ta dùng từ xưa đến nay, và đấy là tiếng chuẩn ở trong gì? Trong phiên âm từ Hán gì? Hán văn, và cũng chuẩn từ gì? Từ điển của Việt Nam chúng ta. Đấy, hôm nay tiện đấy thì cũng nói luôn như vậy. Thầy thì không ghét ai miền Bắc lại đi viết và đọc tiếng miền Nam cả. Nhưng mà thầy chỉ mong là các Phật tử chúng ta mình ở đâu thì mình âu đấy. Mình đọc và mình viết làm sao cho nó quen cái văn phong của chúng ta. Trong miền Nam các cụ cũng thế, viết quen. Trong kia các cụ viết thành tiếng miền Bắc chúng ta đâu. Các cụ đọc thế nào các cụ viết như thế. Thì miền Bắc chúng ta thầy nghĩ là chúng ta cũng nên thì nên cho nó quen. Đấy, đây là gọi là trao đổi chia sẻ thôi. Chứ không phải là ngăn cấm, không phải là nhắc nhở nhé. Gọi là trao đổi và chia sẻ. Và mong muốn của thầy như thế. Mình giữ lại cái gì? Cái nếp của cha ông. Cái nếp của gì? Các bậc tiền bối, các bậc tổ sư, những người đã đi trước. Chúng tôi cũng thấy là cũng hơi buồn một chút. Bây giờ tất cả những cái hội nghị của Phật giáo cấp trung ương, kể cả tổ chức ở miền Bắc, cũng toàn đọc cái giọng điệu và cái làn điệu hồi hướng theo kiểu miền Nam. Chúng tôi thì còn bé cho nên không dám nói, nhưng thực sự cũng thấy hơi buồn. Ví dụ như mà các hòa thượng, các thượng tọa vào họp trong miền Nam thì đọc theo cái cách hồi hướng của miền Nam, giọng của miền Nam, làn điệu của miền Nam là đúng rồi. Nhưng các cụ miền Nam ra họp ở miền Bắc thì chúng ta phải hồi hướng theo cách đọc của miền Bắc, làn điệu của miền Bắc và giọng của miền Bắc. Thế thì nó mới đúng. Các cụ nói là gì? Nhập gia tùy tục. Nhưng nay đi nhiều chùa ở miền Bắc chúng ta, sư miền Bắc, xuất gia ở miền Bắc, và bây giờ thì những cái cách đọc tụng hồi hướng lại theo thì theo miền Nam mất rồi. À, bây giờ rất nhiều những cái hội nghị lớn của giáo hội cấp trung ương ở ngoài tổ chức ngoài miền Bắc, nhưng mà lên niệm Phật cầu gia hộ thì và hồi hướng kết thúc thì lại toàn hồi hướng theo cách ở trong miền Nam các cụ các thầy đọc tụng. Không có sai, nhưng mà xin thưa các quý vị, sai thì không sai một chút nào cả, nhưng mà chúng ta phải giữ lại cái bản sắc của các tổ, các cụ của truyền thừa 2000 năm nay. Nay chúng ta bỏ hết đi, dần dần là gì? Bỏ hết. Cái nôi của Phật giáo Việt Nam không phải là ở miền Nam mà là ở miền Bắc. Miền Bắc chúng ta 2000 năm rồi, miền Nam mới có khoảng 300-400 năm nay thôi, tức từ khi chúa Nguyễn đi vào khai hoang và mở rộng lãnh thổ địa giới hành chính, thì khi đó Phật giáo mới gì, mới bắt đầu phát triển dần ở đằng trong. Tất nhiên là đằng trong bây giờ thì chùa chiền thì không nhiều, nhưng mà tăng ni xuất gia thì nhiều hơn ở miền Bắc chúng ta. Chùa chiền miền Bắc chúng ta nhiều hơn trong miền Nam, nhưng mà tăng ni xuất gia thì ít hơn. Ví dụ như huyện Ba Vì, thầy làm trưởng ban trị sự chẳng hạn, 132 ngôi chùa, cả lớn cả nhỏ, nhưng mà có 22 ngôi chùa có sư trụ trì thôi. Còn lại 110 ngôi chùa gì chưa có sư trụ trì. Còn miền Nam thì có khi có chùa phải ở đến gì đấy là mấy trăm tăng ni, mấy trăm thầy. Đấy. Cho nên là tuy nhiên là tăng ni ở trong miền Nam các cụ nhiều hơn, nhưng mà miền Bắc chúng ta cũng phải giữ được cái lề, giữ cái lối. Chúng tôi thì còn bé cho nên đi họp đi hành các thứ thì cũng không dám mà nói gì, thôi các cụ hồi hướng thế nào thì mình cũng nhất tâm để y giáo phụng hành để ấy theo thôi. Nhưng mà trong lòng ấy, vẫn mong muốn là các cụ ở miền Bắc mỗi khi tổ chức các sự kiện hội nghị hội thảo vân vân gì đâu miền Bắc, giữ lại cái cách gì niệm Phật giọng miền Bắc. Thế niệm Phật cầu gia hộ đó giọng miền Bắc, và hồi hướng cũng gì cũng giọng miền Bắc. Thế là chúng ta giữ lại được cả văn hóa miền Bắc và cả văn hóa miền Nam. Cả Nam Bắc chúng ta đều những có cái văn hóa riêng đặc sắc của vùng miền, để làm cho Phật giáo Việt Nam chúng ta càng gì giống như là một rừng hoa có nhiều bông hoa, nhiều màu sắc, nhiều loại hoa đẹp vậy. Đấy. Không có dần dần chúng ta bị đồng hóa hết là thôi hết luôn. Đấy, cho nên qua câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời sâu thêm một chút cho Phật tử này hiểu thế nào là phúc đức và thế nào là công đức. Phúc đức ấy là do chúng ta gì? Do chúng ta phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường mà gì? Mà có. Ví dụ các Phật tử này, chùa đang xây dựng, các Phật tử đến giả bạch thầy hoan hỷ bố thí cho chùa, còn cái đang xây dựng còn cái gì không để cho chúng con xin phát tâm một chút xíu. Các thầy bảo là thì còn pho tượng nữa, còn mấy pho tượng nữa chưa có ai cúng, thì chúng ta bảo thầy bạch thầy bố thí cho con gia đình con xin phát tâm một pho tượng Quan Âm, hay một pho tượng Địa Tạng, hay một pho tượng Dược Sư, hay một pho tượng Đức Phật Thích Ca, hay một pho tượng Đức Phật Di Đà, vân vân. Đấy. Đấy gọi là tu gì? Tu tập phúc đức, gọi là tạo phúc. Tu nhân tích đức và tạo gì? Tạo phúc. Cái phúc ấy nó không đem cho chúng ta đến cái gì? Đến cái con đường giải thoát vô lậu được. Cái phúc đức ấy nó giúp cho chúng ta gì? Có thể là được giàu sang, được mạnh khỏe, được bình an, được hạnh phúc, hoặc được sinh về cõi gì? cõi lành. Đó, được sinh về cõi lành. Đấy gọi là gì? Là phúc đức. Còn công đức ấy, công đức là phải do gì? Do tu tập, trì trai, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú vân vân. Nó sinh ra thì đó gọi là gì? Công đức. Công đức ở đây mới đưa chúng ta gì? Đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Nói nôm na là gì? Là tu phúc và tu tuệ. À, nôm na là tu phúc và tu tuệ. Tu phúc chính là tu gì? Tu bố thí cúng giảng phóng sinh, tu phúc làm chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân. Đấy gọi là tu gì? Tu phúc, hay còn gọi là gì? Tu tập để tích chữ, gieo duyên để được phúc đức. Còn tu tuệ đó là gì? Chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Tức là gì? Hướng tâm vào trong. Hướng vào trong để tu vào trong nội tâm thì sẽ sinh ra là gì? Công đức. Hướng ra ngoài để làm các việc thiện thì sẽ sinh ra gì? Sinh ra phúc đức. Tất cả nếu muốn thành Phật, thành Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì phải gì? Phải tu cả hai. Cả trí và cả gì? Cả trí tuệ và cả gì? Cả phúc đức. Tu cả phúc và tu cả tuệ. Cho nên ở trong nhà Phật có câu là gì? Tán thán Đức Phật Thích Ca là gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phúc tuệ là gì? Tức là phúc bây giờ là phúc báo. Phúc báo thường là chỉ cho gì? Chỉ cho ví dụ như là y báo. Y báo là chỉ cho gì? Chỉ cho là sơn hà rộng đó, thì sơn hà đại địa, tức là quốc độ. Thu nhỏ về như là gì? Nhà cửa, ruộng vườn, vợ con tôi tớ, giống như ở tại gia chúng ta như thế. Đấy gọi là gì? Gọi là y báo trang nghiêm. Như cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là y báo trang nghiêm. Như là cõi đất thì bằng vàng ròng, ao bảy báu, hàng cây báu, vân vân. Thế giới trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, muốn gì có đấy, đó gọi là y báo trang nghiêm thanh tịnh. Còn y báo của chúng ta ở thế giới này không được trang nghiêm thanh tịnh như cõi trời, như là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Chúng ta cũng có y báo tốt đối với người có phúc. Người có phúc thì họ có gì? Khi họ sinh ra, họ được sinh vào nơi một gia đình gì? Gia đình giàu có, đàng hoàng, ăn học tử tế. Sau này học xong ra trường lại đi làm, lại có công ăn việc làm, lại kiếm được nhiều tiền. Vì có nhiều tiền cho nên có địa vị trong xã hội, và họ có gì? Có nhiều khu đất đẹp, xây nhà biệt thự, nhà lầu, xe hơi, có kẻ hầu, người hạ, người giúp việc, vân vân. Thì đấy nói về gì? Y báo của những người có phúc ở thế giới này cũng rất là sướng, như là vua chúa, như là quan lại, như các đại gia, như những người trưởng giả có phúc vân vân vậy. Còn chúng ta là cư sĩ, là Phật tử, nếu gia đình chúng ta cũng nhà cửa đàng hoàng, nhà lầu, xe hơi, chẳng thiếu cái gì, thì đấy cũng chỉ cho gì? Y báo của chúng ta cũng rất là tốt vậy. Đó. Nhưng y báo ở thế gian của chúng ta này, chúng ta có, nó ngắn lắm. Nó chỉ được có gì? Vài chục năm đến trăm năm là hết. Vì sao hết? Chết nghèo rồi thì chẳng hết à? Đúng không? Chết rồi thì nhà lầu, xe hơi, quốc thành, vợ con có còn là của ta nữa không? Chết nghèo rồi đâu phải là của ta nữa. Cho nên là có, nhưng mà gì? Ngắn lắm, vài chục năm thôi. Hết. Không giữ được, mất mạng là gì? Hết tất cả luôn, không giữ được. À, phải đi đầu thai kiếp sau, hoặc cõi này hoặc cõi khác. Cho nên gì? cho nên mất. Vì vậy chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc trong kinh Đức Phật dạy là tuổi thọ vô lượng vô biên á, thì khi đó thì nó mới cái y báo nó mới được trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ và được lâu lâu dài không mất vậy. Còn chúng ta y báo có tốt đến đâu mà chiến tranh thì cũng gì cũng hết, hoặc rằng thiên tai địch họa, hoặc rằng lũ lụt là sóng thần, hoặc là nước trôi lửa cháy vân vân, hoặc là giặc cướp và chiến tranh đều bị có thể bị mất vậy. Chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu trong giai đoạn gần đây giữa cuộc chiến tranh Nga và Ukraine chưa? Bao nhiêu thành phố lớn nhỏ phẳng hết các quý vị, thành một đống đổ nát, không còn sinh sống được nữa. Mà có những cái phố cổ người ta hàng nghìn năm, 2000 năm lịch sử, không còn cái gì nữa luôn, sạch luôn. Có những cái phố mà toàn những cái khu biệt thự, nhà lầu, nhà tầng xây kiểu như các chung cư cao ốc ở Hà Nội nhà mình á, tàn nát luôn, không còn một cái gì, không còn một cây nào có lá nữa. Nhìn cả cái con phố không còn một cây nào có lá nữa các quý vị, tức là chết trơ chết trọi rồi, không còn một chút màu xanh, ngọn cỏ còn chẳng có một ngọn nữa. Vì chúng ta biết mà đấy, ví dụ pháo nhiệt áp của TF1 của Nga nó bắn một loạt 24 quả rocket, diện tích phủ của nó là 4 km vuông, và trong 4 km vuông đó không có một cái gì sống được, kể cả một con kiến hay là kể cả như là con voi, kể cả là con người sống ở dưới hầm cũng chết luôn. Vì sao? Nó hút khí chân không, nó hút sạch khí đi, cho nên là cây cối cỏ rả tất cả mọi loài ở trong 4 km vuông đó, nếu mà hứng chọn một loạt phóng rocket TS-1 của Nga thì 4 km vuông không còn một sự sống nào tồn tại, vì nó hút chân không, nó đốt cháy hết không khí, không còn cái gì tồn tại cả. Khủng khiếp. Đấy chưa phải là bom nguyên tử đâu nha các vị nha. Cho nên y báo của chúng ta ở thế giới này có, chợt không. Đang là đại gia có thể lại trở thành gì? Thành kẻ lang thang, ăn xin ăn mày, cầu bơ cầu bất, vô gia cư vậy. Đấy, rất nhiều những người dân Ukraine bây giờ thành ở vô gia cư. Chồng thì bị bắt đi lính, vợ con thì phải trốn ra nước ngoài, có khi làm nô lệ. Khổ chưa? Rồi ở bên gì? Israel và Palestine cũng thế. Israel nó thì nó tấn công mấy tháng nay thôi, gần như tất cả người dân cái dải Gaza của Palestine trở thành gì? Vô gia cư, đi chạy loạn. Chiến tranh lấy đi tất cả những công đức, những y báo của chúng ta thì gieo trồng rất nhiều năm, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp ở thế gian này. Cho nên y báo ở thế giới của chúng ta là gì? Không chắc chắn, không bền vững và không tồn tại lâu dài, mãi mãi vậy. Nay thầy trò chúng ta vì nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo là nơi học đạo và tu tập, cho nên xây cái giảng đường này. Nhưng kể cả thầy và tất cả chúng ta cũng không ai biết cái giảng đường này nó tồn tại được bao nhiêu năm. Không may có chiến tranh một cái, xin thưa các quý vị, cái khu vực sân Tây này thì thành bình địa hết. Vì sao? Vì nơi này có rất nhiều các doanh trại bộ đội, đặc biệt là gần doanh trại gì? Lục quân. Cho nên xin thưa vì bây giờ đánh nhau nó cứ đánh nhau bằng AK, bằng CKC, bằng B-40, bằng lựu đạn, như ngày xưa nữa đâu. Đánh nhau bây giờ toàn những loại vũ khí hiện đại. Có khi ở tận bên Mỹ nó xoay rõ ở đây, một mình đi nó cũng không biết vì sao soi qua bệ gì, hình ảnh vệ tinh. Mình đi từ đây ra vào chùa họ cũng biết rồi, chuyển động bằng hình ảnh nhiệt rồi. Là bây giờ đấy, bom mìn tên lửa thì bây giờ thì càng ngày họ càng chế tạo ra các loại tên lửa gì có sức công phá lớn, khủng khiếp luôn. Thế cho nên y báo của chúng ta, gieo trồng chúng ta, gây dựng chúng ta, làm nên ở thế giới này không có gì là bền chắc cả, vĩnh cửu mãi mãi cả quý vị. Nhân duyên hợp thì nó được xây dựng lên, nhân duyên mà hết thì nó bị tàn phá, bị đổ sập, bị thành nơi hoang phế bất cứ lúc nào, thậm chí bị chiếm dụng, bị làm cái nơi gì gì ABC gì đó chúng ta không thể biết hết được. Cho nên thôi, chúng ta đến với cuộc đời này, có mặt ở thế giới này, hãy lo mà tu nhân tích đức hành thiện, lo tu cả phúc và lo tu cả tuệ. Và đặc biệt là gì, chúng ta rất may mắn gặp được một cái pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu cho hậu học chúng ta, cho cái thời mạt pháp chúng ta. Ngài nói rằng á, nếu các con mà tự tu, tự độ, tự giải thoát á, thì khó vô cùng vậy. Nhưng nếu mà biết nương vào từ lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, mà tin sâu, mà nguyện thiết, mà hành chuyên, tức là một lòng một dạ chí thành chí kiếm, xưng niệm chí thành chí kính, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, đem công đức ấy, tư lương ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì khi xả bỏ báo thân này, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chẳng bỏ đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh, Ngài liền là vận đại thần thông phóng đại quang minh ở nơi quái Tây Phương Cực Lạc, nhưng vẫn gì, vẫn dùng hóa thân để cứu độ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta. Trong khoảng sát na, liền thần thức liền ngồi trên hoa sen, hoặc đứng trên hoa sen, hoặc quỳ trên hoa sen, đi theo sau vát Phật về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó thì thần thức của chúng ta được gá vào ở trong cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm tức là chín phẩm hoa sen: hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Đây là ba phẩm bậc hạ: trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đây là ba phẩm bậc trung: thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm trung sinh. Đây là ba phẩm bậc thượng. Cộng lại ba phẩm hạ, ba phẩm trung, ba phẩm thượng thành chín phẩm. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh xong, hành giả tu tịnh độ chúng ta đều phát nguyện là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Đấy, nếu mà đọc theo thì phiên âm Hán văn ngày xưa các cụ đọc thì chúng ta đọc như thế. Còn phiên âm theo tiếng Việt chúng ta bây giờ thì nguyện được sinh trong cõi hoa sen, nguyện được sinh trong cõi gì? Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ba lần và hồi hướng tam tự quy, thế là xong. Như vậy là tâm tư nguyện vọng của các Phật tử chúng ta, của tăng ni Phật tử, của các hành giả tu tịnh độ chúng ta, tất cả những công đức phúc báo, phúc đức chúng con tu tập được ở thế giới này đều nguyện gì? Đều nguyện cầu hồi hướng được để được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, tu như thế thì chuẩn. Đấy, như vậy là gì? Là các vị có thể một phần hiểu thêm thế nào là phúc đức, thế nào hiểu là công đức rồi, đúng không? Phúc đức là do tu nhân tích đức hành thiện, như bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông, tức là gì? Hướng ra ngoài mà làm á, thì gọi là khi được gọi là gì? Phúc đức. Còn hướng vào trong mà tu như là gì? Trì trai giữ giới, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, lễ Phật, vân vân. Tức là hướng vào trong mà làm, thì gọi là khi được cái đó là được gì? Được công đức. Mà công đức ở đây thì nó không mất đi. Còn phúc đức thì có thể vẫn bị mất gì? Mất đi. Nhưng Phật dạy chúng ta tổ giảng, chúng ta phải gì? Phải tu cả công đức và phúc đức. Giống như Phật đó gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tức là phúc đức và trí tuệ phải gì? Phải đầy đủ, phải vẹn toàn thì mới có thể thành Phật được. Cho nên cả hai đối với hành giả chúng ta đều phải quan trọng vậy. Đó. Chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa, vị nào tu phúc đức nhỉ? Vị Bồ Tát nào tu phúc đức? Đó chính là Bồ Tát gì? Di Lặc đấy. Cụ Phật Ngọc Bồ Tát Di Lặc ngồi đằng sau trên ban thờ, sau thầy, sau tòa giảng á. Đây cũng là pho Phật Ngọc hiện tại, đang là pho Phật Ngọc của Bồ Tát Di Lặc lớn nhất Việt Nam chúng ta rồi đấy. Thế giới thì thầy cũng chưa nắm được, nhưng Việt Nam chúng ta chắc chắn là pho tượng Phật Ngọc của Bồ Tát Di Lặc lớn nhất rồi. Và chúng ta biết rằng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nhập vào chính định vô lượng nghĩa xứ và thuyết cái gì? Thuyết kinh vô lượng nghĩa, nhập vào vô lượng nghĩa xứ định và thuyết kinh vô lượng nghĩa, thì tất cả các hàng đệ tử Thanh Văn Bồ Tát không biết rằng Đức Phật nay muốn nói cái gì mà Ngài cứ ngồi yên như thế. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới lên đỉnh lễ Đức Phật và quỳ gối sát đất thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thỉnh đến mấy lần Đức Phật vẫn không thuyết. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất ấy, trong chúng Thanh Văn đấy. Đấy, bạch với Đức Phật là xin Đức Phật là nói kinh. Đầu tiên là đại chúng thấy Đức Phật ngồi yên lặng đấy chứ. Xong rồi bắt đầu thì các vị chư Phật Bồ Tát với bắt đầu đại chúng ở trong đó không biết là Đức Phật này muốn nói cái gì mà Ngài ngồi từ lúc nãy đến giờ ở trong chính định không thấy Ngài nói cái gì ra bên ngoài cả. Thế lúc đó có vị Bồ Tát đứng lên mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Người đứng lên hỏi này là ai? Chính là Ngài Bồ Tát gì? Di Lặc. Đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc đứng lên hỏi Bồ Tát Văn Thù, và nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Văn Thù, vì Bồ Tát Văn Thù đã là một vị cổ Phật, đã từng theo vô lượng các Đức Phật từ quá khứ. Nay đến hỏi Ngài, chắc chỉ có Bồ Tát Văn Thù là biết được thôi. Thế Ngài Văn Thù, Ngài mới giới thiệu, Ngài mới nói Đức Phật bây giờ đang gì? Đang nhập vào chính định vô lượng nghĩa xứ và đang thuyết kinh gì? Vô lượng nghĩa. Ngài thuyết kinh ở trong chính định thì chỉ có hàng gì? Pháp thân đại sĩ mới nghe được thôi. Cho nên Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng tôi nay nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi tĩnh tọa ở đây giống với vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp về trước có Đức Phật quá khứ pháp danh tên như thế. Khi Ngài ngồi tính tọa và thuyết ở trong Ngài ngồi ở trong 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 vô lượng nghĩa xứ định và thuyết kinh vô lượng nghĩa như vậy, và sau đó bắt đầu thì Ngài thuyết kinh Pháp Hoa. Nay tôi thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này cũng điểm này cũng giống như điểm xưa, tướng nay cũng giống như điểm xưa. Cho nên tôi nghĩ là gì? Chắc chắn Đức Phật cũng sẽ thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Đức Bồ Tát Văn Thù có nói rằng cách đây vô lượng kiếp về trước có Đức Phật xuất thế trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã thọ ký cho vị Bồ Tát tên là gì vân vân ABC đó. Rồi chúng ta thấy này, đến đoạn mà Ngài nói là thời ấy có một vị Bồ Tát, tên Ngài là, vị Bồ Tát đó là Cầu Danh. Vì sao gọi là Cầu Danh? Vì vị Bồ Tát ấy là gì? Suốt ngày là chỉ gì? Chỉ chăm đến những nhà, đến những nhà Phật tử giàu có, trưởng giả phú quý và vua chúa quan lại, để khuyến hóa họ là cúng dường tu phúc để làm chùa, tô tượng, đúc chuông, để làm các việc Phật sự. Chứ vị này thì, vị Bồ Tát Cầu Danh này thì, đi khất thực không theo thứ lớp, có nghĩa là không thích đến nhà nghèo. Vì đến nhà nghèo á, họ cho cơm, cơm nó gì, cơm cũng chẳng ngon. Họ cúng tiền nữa thì tiền cũng chẳng nhiều. Họ cúng đồ thì đồ cũng chẳng quý. Cho nên vị Bồ Tát Cầu Danh này chỉ đến nhà giàu khất thực, chỉ đến nhà giàu để khuyến hóa, và chỉ đến nhà giàu để độ cho người giàu thôi, độ cho tầng lớp thượng lưu thôi. Cho nên vị Bồ Tát này mới gọi là, mới có tên là Cầu Bồ Tát Cầu gì? Cầu Danh. Tại sám hối Bồ Tát Di Lặc, chúng con nói lại lịch sử của Ngài cho mọi người nghe, để mọi người cũng rút kinh nghiệm. Chính vì có cái tâm không bình đẳng như vậy, cho nên từ khi đều phát tâm với nhau thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã thành Phật rồi, nhưng mà Ngài lại không nhập Niết Bàn, mà lại trở lại gì, phát nguyện tiếp tục thọ cái thân gì, các thân Bồ Tát ở khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng phát nguyện hành Bồ Tát đạo với Bồ Tát Di Lặc cùng một kiếp với nhau. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Ngài cũng thành Phật gì? Vô lượng kiếp rồi. Các vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta không phải mới có thành Phật cách đây hơn 2.500 năm đâu các quý vị nhé. Hơn 2.500 năm ấy chỉ là một gì? Một hóa thân của Ngài mà thôi. Còn Ngài đã thành Phật thực tế, thành Phật đã gì? Đã vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Các quý vị hãy về đọc phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, sẽ thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ mới thành Phật trên 2.500 năm nay. Nhớ nhé, người học Phật chúng ta phải nhớ cái điều đó. Trên 2.500 năm nay đó là Đức Phật lịch sử. Đó là Đức Phật gì? Đức Phật thị hiện sinh ra ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Có sinh ra, có cha, có mẹ, có anh em, rồi lớn lên gì? Năm 16-17 tuổi thì vua cha ép cưới vợ cho cô công chúa. À, là Gia Du Đà La, rồi đến năm 19 tuổi sinh Hoàng Thái Tử là La Hầu La. Đến khi đó Thái Tử Tất Đạt Đa mới gì? Vượt thành xuất gia. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi đó mới hoát nhiên đại ngộ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Rồi từ khi thành Phật, Ngài đi giáo hóa độ sinh 49 năm nữa, đến năm 80 tuổi mới thì hiện nhập Đức Bàn tại rừng Sa La Sông, sông Thọ. Đấy chính là gì? Hóa thân, một hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hay chúng ta gọi là Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật có thật ở thế giới này bằng xương, bằng thịt. Đấy, các Phật tử đi Ấn Độ với Thầy một hai lần rồi sang đấy thấy các thánh tích của Đức Phật, thấy cột đá của A Dục Vương ở tại Lâm Tỷ Ni, và ở tại cái nơi mà Ngài độ cho ni chúng xuất gia đó, vẫn còn cái cột đá còn nguyên vẹn, đặc biệt là nơi ni chúng xuất gia. Nơi đó thì cột đá còn là nguyên vẹn đó. Đấy, chúng ta thấy tu phúc á, thì như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là vị tu phúc á, thích tu phúc, chăm tu phúc nhiều nhất, đó chính là gì? Chính là Đại Bồ Tát Di Lặc. Đại Bồ Tát Di Lặc, Ngài trải qua nhiều số kiếp đó, chỉ thích tu phúc, chỉ thích độ cho người giàu, chỉ thích đến nhà giàu để giáo hóa, để độ sinh thôi. Cho nên mới có cái tên là gì? Là Cầu Danh. Bồ Tát là Cầu Danh. Vì danh, vì lợi mà gì? Mà xuất ra, mà đi tu, mà hoằng pháp. À, chúng ta cứ tưởng là bây giờ chúng ta thấy cũng có những vị tu sĩ kiểu kiểu như thế, chúng ta chửi, chúng ta bới, chúng ta nguyền rủa, chúng ta bảo không đúng chính pháp vân vân, không phải. Trong Phật pháp gì? Chăm tu vạn hạnh. Có người thì hạnh của các ngài chỉ thích đi xây chùa thôi. Bảo các ngài tụng kinh, các ông tôi bận lắm, tôi lấy đâu thời gian mà tụng kinh. Nhưng có cứ có một ngôi chùa nào cũ cũ, đổ đổ siêu siêu nát nát, không có sư trụ trì, đến thỉnh các ngài hoan hỉ nhận luôn. Và lại gì? Đứng lên để vận động tín đồ Phật tử thập phương cúng dường mỗi người một ly một lai, người nhiều người ít, đóng bè tập phúc, và ngài gì? Xây sửa ngôi chùa đó khang trang trang nghiêm đẹp đẽ, lại bàn giao lại cho nhân dân, hoặc là bàn giao lại cho các vị gì? Tăng ni khác trông quay trụ trì và hoằng pháp. Các ngài lại gì? Tiếp tục lại đi xây ngôi chùa đổ nát khác. Đấy, có những vị người ta hành cái hành là gì? Chỉ thích đi xây chùa, không có tu hành, chúng chẳng ngồi thiền, chẳng tụng kinh, chẳng niệm Phật, mà cũng chẳng giảng gì, chẳng giảng pháp luôn, chỉ có đi xây chùa thôi, đi gieo duyên với các Phật tử, gần gũi với các Phật tử, gần gũi với nhân dân, thậm chí là gần gũi với toàn gì? Những người tai to, mắt lớn, tức là những người có chức, có quyền, có tiền để gì? Những người đấy họ mới cúng được, cúng giảng được nhiều để mới đi xây, xây được chùa cảnh, khôi phục những ngôi chùa đổ và tượng gì? Tượng hỏng chứ. Đó, các vị đọc cái quyển gì? Đọc cái quyển cái gì nhỉ? Đường mây qua đất hoa. Đường mây qua đất hoa, hay là đường mây qua xứ hoa, tùy theo cái người dịch. Nói về cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Hư gì? Hư Vân. Ngài được coi là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của Phật giáo Trung Hoa. Ngài có kể một cái câu chuyện là khi mà ngài lên trên núi gì nhỉ? Tự nhiên quên. Đấy. Già rồi quên đấy. Khổ thân. Linh Thiếu, không phải Linh Thiếu là nơi Đức Phật chứ. Cái gì nhỉ? Cái gì Trúc? Không phải Thiên Trúc. Tưởng là mình thầy quên. Cái nơi mà ngài Ma Ca Diếp nhập Niết Bàn, nó đi vào rừng á, vào núi á. Kê Túc. Đấy, khổ. Kê Túc và núi Kê Túc. Nghe không rõ, vào Thiên Trúc và núi Kê Túc, vào Kê Túc Sơn. Ngài khi ngài lên núi Kê Túc á, thì ngài gặp một vị sư ăn mặc rất là gì? Rách rưới. Đầu không đội mũ nón gì cả, chân không dép guốc gì cả, ăn mặc rất là rách rưới. Hàng ngày chỉ có một việc duy nhất, đó là gì? Đi sửa đường. Mà cầu ngày xưa thì đâu có phải cầu bê tông các vị. Cầu là bằng gì? Bằng cây gì? Cây gỗ bắc qua những cái khe suối để cho dân đi chiêm bái, và người dân đi lễ, dân đi đồng, đi ruộng, đi đồng, đi áng, đi làm. Cứ nơi nào mà cái cầu nó hỏng thì ngài lại đi chặt gỗ để ngài sửa lại cái cầu bắc qua cái khe, cái lạch, cái con suối đó. Và cái đoạn đường nào thì đường ngày xưa có phải đường nhựa, đường bê tông đâu. Đường ngày xưa là đường gì? Đường đất. Cho nên cứ mùa mưa xuống thì nó lại sùi và nó lại hỏng. Vì vậy mà cả đời của vị tăng đó chỉ có ăn ngày một bữa và đi sửa gì? Sửa đường thôi, cho dân đi thôi. Và chúng ta biết khi mà hai vị cao tăng lại gặp nhau, lúc đầu là Hòa Thượng Hư Vân gặp hỏi vị này còn chẳng thèm chẳng thèm nữa. Chào vị này còn chẳng thèm ngẩng lên để nhìn nữa cơ. Nhưng xong rồi gặp nhau mấy lần thì khi đó mới gì? Mới thấy là đạo hạnh của hai vị mới biết được là mỗi người một hạnh khác nhau. Ngài Hư Vân thì có hạnh gì? Tu sửa chùa chiền và hoằng pháp độ chúng. Còn vị Hòa Thượng này thì gì? Có cái hạnh là sửa cầu, sửa đường để cho dân gì? Dân đi. Và trong Kinh Pháp Hoa đây chính là gì? Đây chính là vị Bồ Tát có pháp hiệu có tên là gì? Bất Hưu Tức Bồ Tát đó. Tức là vị Bồ Tát đi làm việc thiện không bao giờ ngừng nghỉ, làm những việc tốt cho nhân dân, cho dân chúng không bao giờ thấy mệt mỏi, không bao giờ dừng nghỉ, hy sinh thân mạng của mình để làm lợi ích cho bách gia chăm họ, cho tín đồ Phật tử và cho toàn thể nhân dân. Đấy, cả đời của vị tăng đó không ngồi thiền cũng chẳng gì, tụng kinh cũng chẳng nghe giảng pháp, chỉ có đi làm cầu làm đường thôi. Nhưng mà khi mà gặp vào một bậc tác gia như là Hư Vân Lão Hòa Thượng, mới phát hiện ra đây không phải là một vị tăng bình thường, mà đây chính là một vị đại sĩ Bồ Tát, hóa thân của Bất Hưu Tức Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy các quý vị. Đấy, cho nên học Phật chúng ta mới thấy trong nhà Phật chúng ta, nếu mà học mà nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu, nghiên cứu lâu và tu lâu, chúng ta thấy nhiều cái gì hay lắm, ý nghĩa lắm. Chăm tu vạn hạnh, không phải là cứ phải như thế, ý như thế mới là gì, mới là đệ tử xuất gia của Phật đó. Đó, cho nên chúng ta thấy là học Phật bây giờ nhiều vị, đặc biệt là ngoài xã hội bây giờ, nhiều vị bảo là có học hàm giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ này nọ, đi chia sẻ Phật pháp và thậm chí là chỉ trích cho tăng ni, chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, người kia. Xin lỗi các vị, các vị chỉ là gì, gọi là những nhà gì, nhà Phật học mà thôi. Nhà Phật học là sao? Tức là nhà nghiên cứu mà thôi. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì, cưỡi ngựa xem hoa, hay là gì, nói đau hơn một chút là gì, gãi ngứa ngoài giày. Nói thật với các quý vị như thế. Các vị đã biết tụng kinh chưa? Chưa. Tụng được vào buổi kinh nào chưa? Chưa. Lễ Phật đã đúng chưa? Cũng chưa luôn. Đến chùa, đây không phải, chúng ta không phải nói tất cả, một số vị gì, tôi đi dạy gì, dạy tôn giáo học, tôi là giảng viên ở Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi dạy về môn tôn giáo học đấy, tôi dạy về môn kinh này, kinh nọ, kinh kia đấy. Nhưng mà đến chùa thì thọc tay vào túi, đi cả dép vào trong tam bảo, trong chính điện, thì biết rằng gì, đây chỉ là gì, người học Phật trên danh từ kinh điển mà thôi, chứ chẳng biết gì một chút về Phật pháp thật sự cả. Ai đi vào thì chính điện còn đi gì, đi cả dép vào lại thọc cả tay vào túi để đi như thế này, ngang cho rằng mình là thầy giáo, cho rằng mình là gì, có học hàm học vị cao ở ngoài xã hội, đi lòe tăng ni Phật tử, rồi bình phẩm này nọ kia, cho rằng tăng ni bây giờ là gì, là ngu si, rồi làm sai trái, rồi sai pháp này nọ, rồi đủ các thứ. Xin thưa các quý vị, từ những tâm hành cho đến lời nói mà phát ngôn ra như thế đã không đúng với Phật pháp. Phật pháp chúng ta phải từ tốn, phải từ bi, phải hỷ xả, phải ẩn ác dương thiện, phải như thảo phú địa, đấy mới gọi là Phật pháp. Cái gì đáng nói thì mới nói, cái gì không đáng nói thì biết đấy nhưng mà cũng không được nói. Cái gì nên nói ở chỗ gì, chỗ đông người, còn cái gì nên nói ở chỗ gì, chỗ ít người. Cái gì nên nói rộng ra cho quần chúng nghe, còn cái gì nên nói chỉ trong nội bộ nghe thôi. Đấy mới là gì, Phật pháp là chân chính. Đấy mới gọi là bảo vệ Phật pháp, đấy mới gọi là xiển dương Phật pháp, và đấy mới gọi là hộ trì Phật pháp. Xin thưa các quý vị, tôi thì lắm khi cũng hay nói thẳng, cho nên nhiều người cũng hay ghét. Nhưng mà thôi, người ta thương, người ta cũng chẳng đem cơm áo gạo tiền để tặng tôi, mà người ta ghét tôi, người ta cũng chẳng bỏ tôi đi tù được. Kệ người ta. Thương thì có người thương, có người quý thì bảo Ôi trời ơi, thầy như là Phật là Bồ Tát, tại thế thầy là Bồ Tát đó, trong lòng con. Các vị bảo như thế tôi có phải là Phật Bồ Tát không? Tôi có tự nhiên được phong lên là Phật Bồ Tát không?
Không.
Người ta ghét, người ta bảo tôi cái thằng đấy, cái ông ấy, cái lão ấy, cái thằng cha ấy, này nọ kia vân vân. Tôi cũng chẳng mất đi chút công đức phúc báo nào cả. Tôi cũng chẳng mất đi uy tín của tôi cả. Nếu mà thực sự tôi thì là người tu tập chân chính ở trong Phật Pháp, thì tôi chẳng mất đi uy tín nào cả. Cho nên Phật dạy chúng ta là chớ có gì hướng tâm ra ngoài, vọng theo bên ngoài mà để cho trần cảnh vui buồn khổ đau nó gì lôi cuốn, nó tác động đến chúng ta là như thế. Nhưng mà tuy nhiên ở cái thế kỷ 21 này, ở cái thế kỷ đại đồng này, cái gì nó cũng đưa lên Zalo, Facebook, lên mạng xã hội, nó bình phẩm nó này nọ kia, nó làm ảnh hưởng chung đến gì, tới uy tín của giáo hội, uy tín của tăng ni, uy tín của gì, của đạo pháp, của cái tinh thần từ bi hỷ xả giải thoát, giác ngộ vô ngã vị tha, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên đôi khi cũng phải gì, cũng phải lên tiếng thôi. Đấy là lên tiếng, là lên tiếng thì trên cái phương diện là gọi là các cụ ngày xưa nói là gì, gọi là ẩn ác á, dương thiện mà thôi, chứ không phải lên tiếng theo kiểu là chiến tranh một mất và một còn, theo kiểu đấu tránh hơn thua thắng thiệt vân vân. Cho nên là xin thưa các quý vị, đấy, tu tập ở cái thời mạt pháp chúng ta này nó không đơn giản một chút nào. Nhưng mà nếu chúng ta thì nhất tâm tu hành, chúng ta có thể thì tu cả phúc với tu cả tuệ, hai cái đều có thể tu được. Nếu bây giờ chúng ta có điều kiện, chúng ta thì tu phúc, bố thí cho người nghèo, phóng sinh khi thấy chúng sinh gì đang chuẩn bị ngoác ngoải trước cái tai nạn gọi là dầu sôi lửa bỏng, nào trên thớt, nào trên dao, nào dưới dao. Cho nên là chúng ta phát tâm để cứu độ, để phóng sinh những con vật ấy. Đó cũng chính là tu gì? Tu phúc. Thấy những người nghèo khổ, cô đơn, bần cùng, không nơi nương tựa, chúng ta gì? Thí thực, tức là thí đồ ăn đó, bố thí đồ ăn, bố thí quần áo mặc, khăn ấm, bố thí nước nôi, bố thí thuốc thang cho họ. Đó cũng chính là tu phúc. Rồi nhân đến gì? Với Phật tử chúng ta thêm nữa đó, là trách nhiệm thêm, là hộ pháp thêm, là làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân đó. Đó là tu phúc đấy. Đấy. Cho nên thầy nói rộng về cái tu phúc, cái tu tuệ như thế để chúng ta nắm thêm. Không có chúng ta bây giờ có một số những người ở trên báo, trên mạng, họ lấy danh nghĩa này nọ, giáo sư, tiến sĩ, ABC này nọ, họ đi chỉ trích. Sư bây giờ chỉ thích cúng dường. Sư bây giờ chùa nào cũng thấy bảo Phật tử, khuyến Phật tử cúng dường. Thế bây giờ chúng ta phải xem. Các vị sư đó khuyên Phật tử cúng dường để làm cái gì? Ví dụ là cúng dường để vị sư đó đi mua vàng, mua bạc để làm đồ tiết kiệm, hay là gửi ngân hàng để làm tiết kiệm, hoặc là đem về nhà để xây dựng nhà cửa cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, hoặc là đi mua bất động sản để dành lại đấy để phòng có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, vân vân, thì mới đáng chỉ trích, mới bị chỉ trích và mới cần phải lên án. Nhưng còn các thầy thì khuyến hóa chúng ta để xây dựng chùa chiền, xây dựng cái khu để cho các Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta sinh hoạt Phật giáo, hoặc là chúng ta ấn tống kinh sách để phân phát, để quảng kết thiện duyên, vân vân. Cũng là cúng dường, nhưng mà cúng dường để phục vụ cho việc hoằng pháp và lợi sinh, khiến cho ngôi thế gian trụ trì Phật bảo, pháp bảo và cúng dường một phần để nuôi dưỡng chư tăng, để cho chư tăng gì được đi ăn đi học, yên tâm mà tu tập, không phải lo vất vả để cày sâu cuốc bẫm mới có ăn như một số các cụ các thầy ở thời mấy chục năm trước nữa. Chúng ta biết mấy chục năm trước Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt phía Bắc, cho đến hàng trăm năm trước từ sau thời nhà Phật giáo nhà Trần thì nho giáo lên ngôi. Chính vì vậy mà Phật giáo thì bắt đầu là đi xuống dần dần từ đó, và đặc biệt là thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn thì Phật giáo Việt Nam ở khu phía Bắc chúng ta này, các cụ các thầy đại đa số các chùa phải tự đi cày sâu cuốc bẫm lấy để mà gì mà ăn, các sư vẫn phải đi bán rau, đi rau muống, bán rau muống, bán rau cần, bán rau lang, bán gì bất cứ cái gì có thể trong chùa trồng được mà bán thì các sư cũng đều phải đem ra chợ để bán, để đong gạo, để sinh hoạt, để mua dầu, mua nhang để cúng gì, cúng Phật. Cái thời thế nó phải thế, gọi là thời thế thế thời, thời phải thế. Cái lúc đấy nó như thế, người dân cũng gì cũng nghèo, cũng đói, cũng khổ, cũng phải nai lưng ra để đi gì bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì mới có gì có miếng ăn, thậm chí còn chưa đủ miếng ăn để nuôi con nuôi cái, huống chi là đem cúng dường Tam Bảo, cúng dường các sư. Chính vì vậy cho nên các sư cũng gì cũng được chia ruộng giống như người dân. Ví dụ ở xã này đất rộng hơn, mỗi một khẩu thì được khoảng 2 sào, thì vị sư ở trong chùa cũng được chia 2 sào, 2 sào ruộng bình đẳng giống như người dân. Và các sư cũng phải đi cuốc, đi cày, trồng lúa, trồng khoai, trồng rau mà bán, mà sinh sống ở qua ngày. Khi thầy mới về trong năm trụ trì cái chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ ở dưới Yên Sở Hoài Đức, thì trước thầy thì có 5 thầy về trụ trì rồi nhưng không ở được trong vòng hơn 4 năm. Nhưng trước đó thì có một vị tổ tăng, tức là một hòa thượng đó, về đây nghe các cụ bảo là hòa thượng sáng nào cũng phải đi bán rau. Hòa thượng nhé, hòa thượng gần 80 tuổi, sáng nào cụ cũng phải thì xách cái gọi là đội cái rổ rau hoặc bê cái rổ rau ra chợ để bán. Hôm nào mà có các Phật tử các vãi mà đi chùa, các cụ thương, các cụ bảo thôi hòa thượng để đây con bán cho hòa thượng ký đi về để quét dọn chùa chiền đi, thì chùa dân họ đói có ai ra chùa đâu, họ phải đi làm. Cho nên chùa có mình hòa thượng duy nhất, thượng tam bảo hạ nhà bếp, có nghĩa là vừa làm thầy, vừa làm vãi và vừa làm tiểu, đóng 3 vai luôn, làm thầy, làm tiểu và làm cả gì, cả vãi. Đấy, đấy, sáng thì lên tụng kinh từ lúc 3:30-4 giờ sáng, xong một cái thì xuống phải đi hái rau, hoặc là có thể hái rau từ chiều tối hôm trước, sáng sớm hôm sau lên chùa tụng kinh xong một cái bắt đầu là mang rau ra chợ bán buổi sáng mà. Sau đó có hôm mà không có vãi bán hộ thì phải bán xong mới về đi, mới về quét tước chùa chiền tỉa chân hương, còn không có cơm mà ăn sáng đó các vị. Các cụ các Phật tử các vãi kể với thầy là hòa thượng ngày thì ăn có một bữa thôi, vừa là theo giới luật Phật chế mà vừa là cũng chẳng có để mà ăn luôn. Đấy, khổ như thế. Cụ có 3 sào ruộng ngay trước cửa chùa, mà khi thầy về vẫn có 3 sào ruộng ấy. 3 sào ruộng cụ dành để trồng rau muống, trồng rau cần, vì đất nó cũng chung chúng, ngày xưa thầy về nó chung chúng, bây giờ là cái sân bóng của Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở đó, họ làm đó. Đấy, trước cửa chùa đấy, 3 sào ruộng đấy. Cả chùa Ngọc Tân với chùa Pháp Vũ, 2 chùa đều chung nhau khoảng độ 6 sào ruộng ở khu vực đấy. Vì cụ trông nom cả 2 chùa cho nên được không? Chia cho cả 6 sào ruộng, 3 sào ruộng của chùa trên, 3 sào ruộng chùa dưới. Chùa trên là chùa Pháp Vũ, chùa dưới là chùa Ngọc Tân. Để làm gì? Để làm hương hỏa. Còn ruộng đấy họ chia cho sư để cấy, để trồng, để hương hỏa, để lấy thức ăn. Cho nên sư cũng phải ra làm. đi làm hết như người dân hết. Chính vì vậy mà các tổ chúng ta ngày xưa mới theo quan điểm của thiền sư Bách Trượng là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Của thiền sư Bách Trượng ngoài. Đấy. Cho nên chúng ta thấy ở cái thời đấy thì khổ như thế, khó khăn như thế, thì các sư cũng phải đi làm mới có ăn. Mà cứ đi làm suốt ngày như thế thì khác gì? Khác gì người nông dân đâu. Không có thời gian để học, không có thời gian để tu luôn. Ngày được hai thời cảnh sách hoặc tụng kinh niệm Phật là tốt lắm rồi. Sáng thì lên tụng kinh buổi sáng hoặc là lên gì, lên cảnh sách buổi sáng, xong rồi đi bán, xuống đi bán rau. Bán rau xong bắt đầu về là đi quét, quét từ Tam Bảo xuống nhà tổ, xuống điện mẫu, sau đó đi quét sân nữa là đến giờ đi nấu cơm. Cũng phải tự nấu cơm, tiểu không có, vãi cũng chẳng có, phải tự nấu cơm. Nấu cơm ăn xong một cái đến chiều lại đi làm, lại đi nhổ cỏ, đi trồng rau. Lấy đâu thời gian mà học. Đến tối lại thì nếu mà có thời gian thì lên tụng biến kinh Di Đà thí thực, sau đó mới ra thỉnh gì? Thỉnh chuông. Hôm nào được bà vãi và ra bà thỉnh chuông hộ thì trong này thì thí thực, ngoài cái thỉnh chuông thì đúng như pháp. Còn hôm nào vãi mà bận vãi không ra thỉnh chuông hộ thì hòa thượng tụng kinh xong, thí thực xong mới ra thỉnh chuông. Đấy, thế có một người mà đóng trọn cả vai thầy, vai tiểu, vai vãi. Đấy, bây giờ có một số những người họ lên mạng xã hội, họ nói rằng sư phải tu như thế mới là sư gì? Tu hành chân chính. Sư đi tu phải như thế mới là tu hành chân chính. Còn là sư bây giờ xây chùa to, xây Phật lớn, ở nhà cao, cửa rộng, đi xe sang. Sư bây giờ không phải là sư, đấy là sư hổ mang. Sư này, sư nọ, sư kia, đủ các thứ luôn, họ chửi. Họ đấy là gì? Mấy kẻ đầu chọc, đội lốt, tu hành vân vân, đủ thứ. Các vị lên mạng mà xem chửi kinh lắm. Nhưng chúng ta không biết đấy là gì? Toàn là những kẻ gì? Những kẻ ngoại đạo. Và những kẻ gì? Phá đạo pháp. Phá tâm tu của tăng ni Phật tử chúng ta. Họ không phải là Phật tử. Thậm chí là gì? Họ để cái ảnh, ở trên cái ảnh đại diện của họ là gì? Một vị Phật. Nhưng không phải là Phật tử, các quý vị. Họ nói là họ là một tín đồ Phật tử thuần thành, một người Phật tử yêu đạo, cho nên nói những lời gì? Những lời chân thành nhất, thực sự với các quý vị. Đấy là gì? Con của ma. Con cháu của ma nó đang gì? Phá đạo chúng ta. Những người mà có cái tâm đạo Bồ Đề kiên cố thì không ai tin bọn đấy cả. Nhưng còn người mà nửa tin nửa ngờ, người mới vào đạo nghe thấy như thế là rất dễ thoái gì? Thoái thất Bồ Đề tâm. Và chúng ta thấy trên mạng xã hội bây giờ nó còn viết một cái câu là gì? Tôi từ nay sẽ quay lưng lại với gì? Với chùa. Và nó viết, nó nói rằng trước đây nó là một Phật tử thuần thành. Nhưng do đến chùa bây giờ thấy các sư bây giờ tu hành chùa to Phật lớn rồi, không chịu tu hành, suốt ngày cứ đi làm việc giáo hội, suốt ngày cứ đi cầu đi cúng, suốt ngày cứ đi gieo duyên, suốt ngày cứ đi kêu cúng giàng, suốt ngày cứ này nọ ABC vân vân và vân vân. Cho nên gì? Nó bảo là tu như vậy không phải là chân tu nữa, mà tu phải là như các cụ ngày xưa, đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa và mặc áo thô, ở chùa gì? Ở chùa, chùa nhỏ, chùa dột, vân vân và vân vân. Thậm chí là mặc áo rách, vá gì? Vá chằng, vá đục. Họ mới cho đấy mới gọi là chân tu. Cho nên họ lấy lý do đó và họ bảo bây giờ không thấy những vị tu như, vị tu sĩ như thế xuất hiện nữa, cho nên họ quay lưng lại với Phật. Nhiều Phật tử chúng ta vào cũng bình luận, cũng chia sẻ ầm ầm ra. Và cho đó là lời gì? Lời thật lòng của những Phật tử yêu mến Phật Pháp. Xin thưa các vị, đại đa số chúng ta đang bị lừa, đang bị ngoại đạo, đang bị gì? Con cháu của Ma Vương nó phá chúng ta. Nó đặt mỗi cái bức ảnh Phật ở lên cái ảnh đại diện của nó, và nó xưng nó là Phật tử, nó đang bảo vệ Phật pháp. Thế là chúng ta đi chia sẻ, mà nhiều người chia sẻ thành gì? Thành bão ở trên mạng xã hội, và dần dần là gì? Tạo thành một cái phong trào bài xích Phật giáo, đặc biệt là trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên, đâu đó chúng ta thấy cũng có những vị tăng ni, có một số những vị tăng ni suy thoái về đạo đức, phẩm chất của người tu hành, tìm mọi cách để móc túi, để moi tiền gì tín đồ Phật tử và nhân dân, bằng cái cách là gì? Dọa ma, dọa quỷ, tìm mọi cái phương thức để gì? Để kiếm tiền. Có. Nhưng mà xin thưa các vị, nó chỉ là một số nhỏ, rất nhỏ, như các cụ ngày xưa nói, để con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Đã gọi là một tổ chức thì tổ chức nào cũng sẽ có những con sâu như thế. Kể cả đảng nhà nước, họ thì là cái cơ quan mà suốt ngày họp hành, suốt ngày chỉ có ăn và gì? Họp và triển khai các quyết định, các quyết định về các điều luật, về luật pháp đó các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Còn có những người họ suy đồi đạo đức, họ làm sai không? Tham ô, tham nhũng, hối lộ không? Họ gì, vi phạm pháp luật không? Có. Một cơ quan đó, chuyên ăn và đi làm cái việc đó thôi, nghiên cứu và suy nghĩ và đi làm việc đó. Thậm chí có cả cái cơ quan phòng chống tham nhũng từ trung ương cho đến gì? Cho đến cấp huyện cơ mà, thậm chí là cấp xã cơ mà, cấp phường cơ mà. Vậy mà vẫn còn không thể hết được. Thì chúng ta biết thành lập lên một tổ chức thì tổ chức nào cũng có thể có những cái con sâu như thế, nhưng có thể cái nhiều hay ít, con sâu to hay con sâu nhỏ mà thôi. Thì chúng ta không thể nói là trong một con, vì một con sâu đấy mà chúng ta thì chúng ta bỏ cả cái rừng mía của mình, bỏ cả cái ruộng rau của mình, bỏ cả cái vườn hoa quả của mình được. Đấy. Cho nên người học Phật chúng ta bây giờ là cũng phải khéo léo mà hết sức tỉnh táo và có trí tuệ ở chỗ đó. Nói như vậy chúng ta có hiểu không? Hả? Vỗ tay đúng không mà không biết có hiểu hay không. Vì vừa qua thầy thấy có một vài cái bài viết ở trên mạng xã hội, họ chỉ trích tăng ni, họ chỉ trích chung tăng ni, mà Phật tử cũng vào chia sẻ, mà trong đó có người trong đạo tràng nhà mình luôn. Trong thầy gọi điện với thầy nói, ở ngoài xã hội họ chia sẻ thì kệ họ, hoặc là những người không phải không biết gì về Phật pháp nhiều, họ chia sẻ thì kệ họ. Các con là những Phật tử thuần thành, được thầy dạy bảo và dìu dắt đến hàng chục năm nay rồi, con lại đi chia sẻ cái bài, những cái bài gọi là tiêu cực như thế, thì chẳng khác gì đảng viên lại đi tuyên truyền là chống phá gì, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy con xứng là gì, là một Phật tử, là một đệ tử Phật thuần thành không? Nếu mà ở ngoài đời thì một đảng viên lại đi tuyên truyền chống phá nhà nước thì có xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh không? Một học trò Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Một đảng viên không? Một người, một tầng lớp tinh hoa ưu tú của đất nước không? Thầy nói cho một chặp, ông bảo sám hối thầy, con thì con đọc con thấy hay hay cho nên thì con cũng tiện tay con chia sẻ lên cho mọi người cùng biết. Thế bảo hay hay cái gì? Mình là Phật tử, mình đọc mình phải biết chứ. Cái bài đấy người ta đang chửi tăng ni, đang chửi Phật giáo chúng ta. Nếu mà con có vô tình con đọc thấy thì con biết trong lòng vậy thôi. Biết để làm gì, biết để sửa sai, biết để tu nhân tích đức, biết để không bao giờ mình làm những việc xấu như thế, biết để không bao giờ mình tán thành những việc xấu như thế, biết để không bao giờ hộ pháp, không bao giờ gần gũi những kẻ ác tăng như thế. Thế thì được. Con đi chia sẻ lên nó là một vấn đề khác rồi. Mạng xã hội bây giờ càng nhiều người chia sẻ, nó thành cái bão mạng lên, cuối cùng là gì? Đấy. Khác. Khủng khiếp luôn các quý vị. Đấy. Cho nên sau khi thầy nói cho Phật tử thì xin sám hối và xóa, và bảo thôi từ giờ trở đi con thì con sẽ nghe thầy, con không chia sẻ những cái thông tin tiêu cực lên trên các trang của con nữa. Mà người học Phật phải như thế. Người học Phật chúng ta phải ẩn ác dương, dương thiện, phải như thảo phú địa như trong kinh Đức Phật dạy ấy, trong giới luật Đức Phật dạy chúng ta ấy. Còn ở ngoài xã hội họ nói như thế nào thì họ nói, trong nội bộ chúng ta nói thế nào thì nói, nhưng nói với tính chất xây dựng, nói với tính chất để nhắc nhở bảo ban sách tiến nhau tu hành, chứ đừng nói theo cái kiểu như là đánh nhau, chém nhau, chiến nhau. Không nên, đối với người đệ tử Phật chúng ta như vậy là sai. Đấy, qua đó thì nói rộng thêm về cái tu phúc tu tuệ để chúng ta thấy, để nhận biết, không có chúng ta là cứ thấy gì, bảo cứ thấy ai đi kêu gọi để cúng dường bây giờ nó đều đưa lên trên mạng, họ cắt bỏ hết đầu đuôi thì nó cắt mỗi cái đoạn đấy thôi, bảo là sư lại kêu gọi gì công đức rồi, lại kêu gọi cúng dường và nói gì, vô tình là nó làm nóng lên các diễn đàn bàn luận ở trên mạng xã hội. Nhưng chúng ta phải biết cúng dường để làm cái gì? Cúng dường để làm Phật sự, làm chùa tô tượng đúc chuông, cúng dường để đi xây trường học cho trẻ em nghèo vùng cao, cúng dường để làm cái quỹ học bổng cho các trẻ em nghèo, học sinh nghèo vượt khó, cúng dường để giúp đỡ xây nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng, vân vân và vân vân. Cúng dường đóng bè tập phúc để làm những cái việc ích nước lợi nhà ấy, chúng ta cần phải làm chứ. Chúng ta bo để giữ cho mình, mai kia chết mang được đi đâu? Chết chẳng mang được đi cả. Chúng ta muốn có phúc thì phải tu phúc, muốn có tuệ thì phải tu tuệ, phúc tuệ có thì viên mãn thì mới thành đạo quả được chứ các quý vị. Đó, đấy là gì? Qua câu tu phúc tu tuệ nói rộng như thế, hiểu chưa? Hiểu đúng nha, và hiểu đúng, khổ lắm.